truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.
Với việc phường Thịnh Đán đưa vào hoạt động thêm một cơ sở mầm non sẽ đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường và chia sẻ tình trạng quá tải ở bậc mầm non tại địa phương.
Việc làm luôn là một trong những vấn đề nóng và được nhiều người quan tâm. Việc sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành là điều bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Ngay sau khi kế hoạch thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được phê duyệt, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp thành phố. Ban chỉ đạo các xã phường trên địa bàn cũng được kiện toàn và tổ chức tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án đến quần chúng nhân dân, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện đề án. Theo kế hoạch thực hiện đề án đến ngày 1 tháng 6, toàn bộ các cơ quan đơn vị và hai phường thực hiện thí điểm đề án là Quang Trung và Hoàng Văn Thụ sẽ tổ chức phân loại rác tại gia đình. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp thành phố đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, cần đẩy nhanh tiến độ để công tác tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác được tiến hành đúng tiến độ. Theo kế hoạch, việc đầu tư lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trên một số tuyến đường trung tâm thành phố xong trước ngày 20 tháng 5. Cấp phát túi ni lông, thùng rác cho các phường thực hiện thí điểm xong trước ngày 25 tháng 5. Đối với đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, bước đầu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc chấp hành các quy định về xây dựng, giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít xã phường tổ chức triển khai thực hiện đề án còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng có xu hướng giảm, nhưng tình trạng vi phạm các quy định về xây dựng vẫn xảy ra. Tình trạng sử dụng vỉa hè lòng đường trái phép để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, trông giữ xe, rửa xe trái quy định trên một số tuyến đường phố vẫn còn diễn ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đẩy nhanh tiến độ in ấn cấp phát tờ rơi, tờ gấp, căng treo băng rôn áp phích tuyên truyền theo đúng kế hoạch. Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố thực hiện sửa chữa, hoán cải xe rác đẩy tay phục vụ công tác phân loại rác, hoàn thiện việc mua thùng rác, túi ni lông cấp phát cho hai phường thực hiện thí điểm phân loại rác theo đúng kế hoạch. Phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý đô thị, chuẩn bị tốt các điều kiện để mở lớp tập huấn về công tác quản lý trật tự xây dựng cho cán bộ làm công tác này trên địa bàn thành phố.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 17 tháng 5, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thịnh Hào, tổ 26 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng. Đây là công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 19 tháng 5 năm 2017, theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thịnh Hào phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Chiều 21 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thịnh Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đánh giá của Ban chấp hành đoàn xã, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thịnh Đức đã đạt được các chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, 100% cán bộ đoàn viên được tham gia học tập 6 bài học lý luận chính trị, các chỉ thị nghị quyết đại hội đảng các cấp, 100% cán bộ đoàn viên tham gia thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,
tổ chức 5 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, hải đảo cho cán bộ đoàn viên. Tỷ lệ thu hút thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè đạt trên 90%. Giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng đạt trên 100%. Tham gia các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình tình nguyện do đoàn cấp trên phát động. Tại đại hội, các đoàn viên thanh niên đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhiệm kỳ 2012-2017. Với khẩu hiệu hành động đặt ra là tuổi trẻ xã Thịnh Đức tích cực học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng tổ chức đoàn trong sạch vững mạnh, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội cũng đã thống nhất đề ra các mục tiêu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Thịnh Đức lần thứ 24, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp thành phố.
Sáng 21 tháng 5, trường mầm non Honeybee tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động tại tổ 20, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Trường mầm non Honeybee có tổng diện tích sử dụng trên 1.500m², gồm 6 phòng học. Ngoài ra còn có phòng học năng khiếu cho trẻ với đầy đủ thiết bị phục vụ các môn múa, hát, nhạc, họa, tiếng Anh. Phòng giáo dục vận động sớm theo phương pháp Glam Doman được trang bị đồ dùng chuyên biệt, đem lại trẻ một không gian giàu tính trải nghiệm và thực tế. Anh Quản Đình Lũy, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng chia sẻ.
Tôi cũng có con để gửi tại trường này, nhà rất xa nhưng mà tôi thấy cái trường này nó đầy đủ điều kiện để gửi con và yên tâm. Cơ sở vật chất rồi là rất là khang trang và đầy đủ, khung cảnh rất là đẹp. Trò chơi cho các cháu thì đầy đủ, tạo một điều kiện cho các cháu sinh hoạt và chơi nó lành mạnh, rất tốt. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên thì rất là có chuyên môn cao, chăm lo đến các cháu như con. Và tôi mong muốn rằng là trường sẽ phát huy hơn nữa để tạo một cái môi trường cho các cháu học nó lành mạnh và tốt nhất, để cho các phụ huynh chúng tôi được yên tâm gửi cháu ở trường mầm non Honeybee.
Được biết, trên địa bàn phường Thịnh Đán có 3 cơ sở mầm non, trong đó có một trường mầm non công lập. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân trên địa bàn. Do đó, sự có mặt của trường mầm non Honeybee sẽ góp phần giúp địa phương chia sẻ tình trạng quá tải ở bậc học mầm non tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết thêm.
Hiện nay là trường mầm non Honeybee ra đời, thì lên cấp trường thì sẽ đáp ứng chia sẻ gánh nặng sự quá tải các trường mầm non trên địa bàn phường Thịnh Đán. Với cơ sở vật chất hiện đại, với đội ngũ giáo viên tuyển chọn rất là khắt khe, với trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao, với lòng thương yêu trẻ, thì trường mầm non Honeybee tôi tin tưởng rằng sẽ sớm giới thiệu được cái thương hiệu của mình, thu hút được các trẻ đến với trường, góp phần cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Trường mầm non Honeybee tuyển sinh trẻ từ 1 tháng tuổi đến 6 tuổi. Cùng với đội ngũ giáo viên tận tâm có kinh nghiệm giảng dạy, mầm non Honeybee đã cho các bậc phụ huynh ở trong và ngoài phường có thêm sự lựa chọn khi có nhu cầu gửi trẻ.
Tối 20 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức chương trình dạ hội thanh niên với chủ đề Sáng mãi ngọn lửa thép gang chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Chương trình dạ hội thanh niên với chủ đề Sáng mãi ngọn lửa thép gang gồm 10 tiết mục hát múa với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và ca ngợi truyền thống thanh niên gang thép. Các tiết mục được trình bày bởi chính những giọng ca là đoàn viên thanh niên trong công ty, truyền đi thông điệp bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty. Tuổi trẻ gang thép hôm nay sẽ không ngừng học tập, phát huy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, quyết tâm cùng đội ngũ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu rèn luyện xây dựng công ty ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công ty đã khen thưởng cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 20 tháng 5, tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An Gang Thép, phường Hương Sơn, long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, sự nghiệp văn hóa xã hội thể dục thể thao trên địa bàn phường Hương Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thể dục thể thao và cử nhiều đoàn thể thao tham gia thi đấu các giải do thành phố và tỉnh tổ chức và đã đạt được nhiều thành tích cao, được tỉnh và thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Được biết trước đó, phường Hương Sơn đã tổ chức thi đấu thành công 5 môn thể thao trước đại hội, gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng và điền kinh, thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 37 tổ dân phố tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 ghi nhận những kết quả mà phường Hương Sơn đã đạt được trong phong trào thể dục thể thao, đồng thời đề nghị phường tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã được xem màn đồng diễn đặc sắc của gần 300 học sinh thuộc hai trường tiểu học và trung học cơ sở Hương Sơn và màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh của gần 100 người cao tuổi thuộc câu lạc bộ dưỡng sinh của phường. Đại hội thể dục thể thao phường Hương Sơn là cuộc biểu dương lực lượng và tinh thần thể thao của nhân dân các dân tộc trong toàn phường, đồng thời là dịp để phường tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9 tới.
Sáng 21 tháng 5, phường Tân Lập đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 năm 2017. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ở địa phương phát triển khá mạnh, đặc biệt là bộ môn bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tại Đại hội thể dục thể thao lần này, phường Tân Lập có 7 môn thi đấu gồm chạy 100m, kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, thu hút 564 vận động viên tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi đấu 3 môn gồm đẩy gậy, kéo co và chạy 100m. Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho đại hội, ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Ban tổ chức đại hội cho biết.
Sau khi nhận được kế hoạch triển khai của UBND thành phố Thái Nguyên thì ngay từ ban đầu, Đảng ủy, Hội đồng dân UBND xây dựng các kế hoạch triển khai đến cụ thể đến từng đơn vị tổ dân phố cũng như là các cái ban ngành đoàn thể là thực hiện cái kế hoạch tổ chức các cái đợt thi đấu.
Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho tổ dân phố 12, giải nhì toàn đoàn thuộc về tổ dân phố 4 và tổ dân phố 9. Với việc tổ chức thành công, đại hội đã giúp địa phương lựa chọn, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 5, khi tiếng ve kêu râm ran gọi hè, khi những cánh phượng đỏ bằng lăng tím đua nhau khoe sắc, cũng là lúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước vào những chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho các hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện trên giảng đường. Những hoạt động nổi bật đó là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5, với sự tham dự của gần 200 đoàn viên ưu tú, đại diện cho gần 50.000 đoàn viên thanh niên toàn Đại học Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn chọn đại hội điểm cho khối trường đại học trong cả nước. Với khẩu hiệu là đổi mới, khởi nghiệp, hành động, đại hội đã đề ra 3 mục tiêu trọng tâm, 11 chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp thực hiện các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn khóa 5. Đồng chí Nguyễn Đình Yên, Phó Bí thư đoàn khóa 4 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 7 tháng 5, tại vòng chung kết khu vực miền Bắc, Hội thi Olympic Toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 2 năm 2017, các thành viên của đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua đội tuyển thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an để giành giải nhất. Đây là hội thi do Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Với sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và kiến thức qua 5 phần thi, chúng tôi là sinh viên, theo dòng lịch sử, nhà thông thái trẻ, nhà hùng biện tài ba, ánh sáng soi đường. Đội tuyển Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải 3 vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, một mùa hè nữa lại đang dần gõ cửa, những tiếng ve râm ran trên khắp các con phố nẻo đường cũng là lúc các bạn sinh viên, người thì tốt nghiệp cuối cấp ra trường, người thì chuẩn bị cho kỳ thi cuối để bước vào môi trường học tập mới. Tất cả sẽ trở thành hoài niệm, thay vào đó là sự lo lắng của những bạn sinh viên năm cuối với việc lựa chọn công việc, liệu có phù hợp với ngành học sau khi ra trường, yêu cầu của người chủ lao động v.v. Đó là những băn khoăn mà chúng ta vẫn thường thấy ở hiện tại. Và trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề nỗi lo thất nghiệp của sinh viên sắp ra trường qua phần trò chuyện cùng các khách mời. Đầu tiên xin giới thiệu anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo. Bạn Văn Trọng Hoàng hiện đang làm việc tại trang trại Dinofarm Đại Từ Thái Nguyên và bạn Phan Thị Thùy Trang. Trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng các khách mời đến với câu chuyện do cộng tác viên Văn Thành ghi lược.
Nguyễn Thanh An, sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, đang tất bật cho lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và làm hồ sơ ra trường. An chia sẻ, hiện tại An đang làm khóa luận tốt nghiệp và hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 này. Có rất nhiều điều cần chuẩn bị để sẵn sàng cho hành trang sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng trăn trở lớn nhất đối với bản thân chính là việc làm sau khi ra trường. Hy vọng với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình có được trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, An sẽ tìm được một công việc phù hợp theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
Vâng, trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như bạn Nguyễn Thanh An, trong câu chuyện ngắn mà các khách mời cũng như là quý thính giả vừa nghe, thì một khách mời có mặt trong phòng thu ngày hôm nay đó là bạn Phan Thị Thùy Trang, cũng đang ở trong cái hoàn cảnh tương tự. Vậy thì bạn hãy chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này.
Là một sinh viên sắp ra trường thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng khi sắp tới phải bước ra ngoài xã hội và bắt đầu một tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên thì để có thể chuẩn bị cho tốt cho tương lai này thì tôi cũng đã có rất là nhiều dự định để tìm kiếm một công việc cho chính bản thân mình, phù hợp với bản thân mình, như là tìm kiếm công ty có tuyển dụng về lĩnh vực truyền thông để ở dưới Hà Nội cũng như ở Thái Nguyên để có thể tìm thấy một vị trí phù hợp nhất cho tương lai.
Vậy thì bạn đã tìm hiểu những cái đơn vị mà mình sẽ, có nghĩa là những cái công ty mà sẽ có cái tuyển dụng nhân sự, thì bạn sẽ lo lắng gì khi mà bước chân vào làm việc ở một môi trường mới?
Khi bước chân vào một môi trường mới thì tôi có rất là nhiều lo lắng. Thứ nhất là khi mới ra trường thì chắc chắn là chưa có nhiều kinh nghiệm, nên khi bước vào một công ty đó thì sẽ không tránh khỏi những vấp ngã cũng như là những khó khăn ban đầu trong việc tác nghiệp. Do đó tôi đã chủ động nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như là trực tiếp nói chuyện với nhà tuyển dụng để có thể nâng cao kỹ năng cũng như là hoàn thiện bản thân hơn để có thể hợp với cơ quan mình muốn hướng đến làm việc.
Theo thống kê số liệu từ hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4 năm 2016 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện và tổ chức, thì trong quý 4 của năm 2016, tình trạng thất nghiệp được đánh giá là có dấu hiệu giảm nhẹ so với các quý trước. Tuy nhiên thì tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ đại học tiếp tục tăng. Theo đó, trên tổng số hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp thì có tới 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật, nhiều nhất là ở nhóm trình độ đại học trở lên với 218.800 người, tăng 16.500 người. Vậy thì dưới góc độ là nhà tuyển dụng cũng như là người chủ doanh nghiệp thì anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Dũng Thảo có suy nghĩ như thế nào về thực trạng này?
Cảm ơn bạn. Trước hết thì tôi cũng dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì tôi cũng thấy với các bạn sinh viên, cái thứ nhất là về hành trang chuẩn bị cho các bạn khi mà các bạn ra trường, thì đặc thù của sinh viên Việt Nam thì nó hơi khác với sinh viên nước ngoài. Là các bạn sinh viên nước ngoài thì các bạn trong cái quá trình học tập các bạn cũng va chạm với doanh nghiệp thực tế và cũng đã đi làm những công việc làm thêm, nhưng mà nó liên quan đến cái ngành học của các bạn ngay từ lúc trên ghế nhà trường. Thì sau khi mà ra trường thì các bạn hòa nhập vào cái môi trường rất là nhanh. Cái thứ hai là vấn đề định hướng, thì tôi thấy rằng hiện nay thì các bạn sinh viên là có những đợt tôi tuyển dụng thì có rất nhiều hồ sơ tuyển dụng vào một vị trí như kế toán bán hàng, nhưng mà hồ sơ nộp vào thì nhiều cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là đại học công tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin đào tạo từ xa. Thế thì cái đấy thì ngay từ đầu các bạn đã định hướng cho mình chưa tốt, vì nếu mà các bạn định hướng tốt ngay từ đầu thì mình có thể là xác định sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp thì mình làm cái gì mà mình theo cái ngành học đấy nó phù hợp hơn. Cái thứ ba là với góc độ là một nhà tuyển dụng thì tùy từng công việc, tuy nhiên là tôi thì đối với cái địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì thường thường là tôi tuyển dụng những bạn mà tốt nghiệp mà ví dụ như là trung cấp hoặc cao đẳng nhiều hơn, bởi vì các bạn sinh viên đại học thì các bạn cũng có nhiều cái ước mơ hoài bão khác, và dĩ nhiên ước mơ hoài bão thì là tốt, nhưng mà nó xảy ra cái tình trạng nhảy việc khá nhiều, đâm ra là nhà tuyển dụng cũng rất là cẩn trọng trong cái vấn đề đó. Vì đào tạo được một nhân viên làm việc tốt mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng mà nếu mà nhân viên đó mà không làm đủ một cái thời gian theo yêu cầu nhà tuyển dụng thì cái đấy là thất thiệt của nhà tuyển dụng.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn. Và trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay thì bạn Văn Trọng Hoàng là một người mà đã có nhiều những cái trải nghiệm thực tế trong cái công việc mà bạn đang đi làm. Vậy thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường này?
Về cái vấn đề tìm việc làm sau khi ra trường thì chắc hẳn như cái tâm lý của mình thôi, đó là khi mà ra trường ấy thì có thì sinh viên cảm thấy rất là sợ khi phải đối mặt với công việc thực tế chúng ta ra trường. Và các bạn đã đi tìm những công việc mà nó đòi hỏi của bạn rất là cao, đó là phải có được công việc phải nhàn hạ và có lương cao, thì điều này hoàn toàn là không thể. Ngoài kiến thức chúng ta học ở trên trường ra thì chúng ta cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào. Ngoài công việc các bạn đi làm thêm thì cũng không đáng kể là bao nhiêu. Và khi đi làm thực tế thì em phải học thêm ở từ các doanh nghiệp rất là nhiều. Và do cái việc học ở trên trường nó không thực sự sát với lại cái công việc thực tế mà em phải làm. Đó. Thì tìm việc làm và nhảy việc nó là một việc tất nhiên là phải xảy ra đối với những cái bạn sinh viên đại học.
Vậy thì có một câu hỏi muốn hỏi thêm bạn, đó là bạn có thể chia sẻ về những nơi mà bạn đã làm và cái công việc đó hiện nay là như thế nào?
Thì trước đây mình cũng có một chút là bước chân vào cái con đường khởi nghiệp. Thì mình có thành lập ra một cái doanh nghiệp riêng dành cho mình với những người bạn ngay khi còn là sinh viên. Nhưng mà nó cực kỳ là có rất nhiều cái khó khăn. Và đội nhóm của mình đã phải chia tay cái doanh nghiệp đó sau hơn một năm hoạt động. Công việc của mình đang là làm việc ở trong một cái trang trại sản xuất về dưa xuất khẩu. Đó. Thì cái công việc đó thì nó cũng rất là khác những cái thứ mà mình được học ở trên trường. Chuyên ngành của mình đó là phát triển nông thôn. Và nhưng mà sau đó mình ra trường mình lại đi làm những công việc về kỹ thuật, về trồng trọt, về trồng dưa và đi tìm kiếm thị trường cho cái trang trại đó.
Vậy thì khi mà đến với cái môi trường làm việc hoàn toàn khác biệt với những cái mà bạn được học trên giảng đường thì bạn đã phải học hỏi cũng như là vận dụng nó một cách khéo léo như thế nào?
Đã, thì cái này mình cũng phải vừa học vừa làm. Chính xác, khi mà chúng ta chỉ có vấp ngã rồi có nghĩa là chúng ta đã cảm thấy là mình không có cái
sự hụt hẫng, đúng không?
Vâng.
Vậy thì với cái sự trải nghiệm thực tế, cái công việc thực tế nó hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã được học trên giảng đường. Vậy thì bạn đã phải có những cái sự học hỏi cũng như là vận dụng một cách khéo léo những cái kiến thức mà mình đã học được để áp dụng thực tế vào công việc như thế nào?
Và đương nhiên là cũng có những cái kiến thức mà học ở trên giảng đường cũng có thể áp dụng được với công việc thực tế của mình, nhưng nó không nhiều. Và dẫn đến là mình phải vừa học vừa làm rất là nhiều, phải tự tìm hiểu từ những người đã trải qua trước mình.
Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Hiện nay là cái thực trạng mà sinh viên sau khi ra trường thì thất nghiệp rất là nhiều. Vậy thì với tư cách là một nhà tuyển dụng thì anh Tuấn có thể chia sẻ về những cái điều mà nhà tuyển dụng mong muốn đối với những cái bạn sinh viên sau khi ra trường.
Cái thứ nhất là ngoài cái kỹ năng mà được nhà trường, mình đã được học trên ghế nhà trường, thì mình cũng có những cái kỹ năng mềm. Đối với lại các doanh nghiệp hiện nay thì tôi nghĩ là cái kỹ năng mềm là một cái yếu tố rất quan trọng, và chúng tôi cũng mong muốn là được tuyển dụng những cái bạn mà có những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm tốt nhất.
Vậy thì với Phan Thị Thùy Trang là một sinh viên của ngành truyền thông và với cái ngành nghề truyền thông mà bạn học ấy, thì hiện nay theo xu thế là tìm việc không khó, bởi vì ngoài những cái cơ quan nhà nước thì bạn có thể tham gia làm việc tại những cái công ty truyền thông tư nhân. Vậy thì bạn mong muốn như thế nào về cái công việc của mình trong tương lai?
Khi ở trên ghế nhà trường thì em đã có rất là nhiều dự định và mong muốn được có một công việc, được làm việc ở trong một môi trường truyền thông năng động, mở rộng nhiều mối quan hệ, là một công việc nào đó để có thể được nâng cao mọi kỹ năng và khả năng làm việc, tác nghiệp của bản thân ở trong mọi loại hình báo chí truyền thông. Và để được làm được điều đó thì ngay từ khi trên ghế nhà trường thì em cũng có tham gia làm cộng tác viên để có thể ở tại các tòa soạn để có thể nâng cao tay nghề. Ngoài ra thì có tham gia các nhiều các hoạt động xã hội để nâng cao kỹ năng mềm của mình để khi đứng trước nhà tuyển dụng. Khi đứng trước nhà tuyển dụng thì có thể hoàn toàn tự tin, ứng xử và thuyết phục nhà tuyển dụng có thể nhận mình tham gia vào công việc của họ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc làm thì là một trong những vấn đề nóng mà được nhiều người quan tâm. Và việc sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng với chuyên ngành là điều mà bất kỳ bạn sinh viên nào cũng mong muốn. Và qua chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng thấy một điều rằng là nhà tuyển dụng thì luôn luôn muốn tuyển dụng được những bạn sinh viên năng động, có những kỹ năng mềm, được trang bị đầy đủ những kiến thức mà đã được học trên ghế nhà trường. Đồng thời thì các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm thực tế trong quá trình còn là sinh viên. Và với các bạn sinh viên, các khách mời mà tham gia ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là hầu hết thì mọi người đều có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho công việc của mình. Và xin chúc tất cả các bạn hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp, tìm được một công việc ưng ý sau khi ra trường. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ba vị khách mời là anh Phạm Anh Tuấn, bạn Văn Trọng Hoàng và bạn Phan Thị Thùy Trang đã tham gia cái chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của nhà tuyển dụng và những sinh viên chuẩn bị ra trường đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 5 năm 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Đinh Thành Thu Hồng, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nếu có SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, Cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.